Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tổ đình Ấn Quang cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức. Nhân mùa Phật đản lần thứ 2636, Phật lịch 2556, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài ba điều Đức Phật không làm được. Sự ra đề của Đức Phật trong kinh điển Pali và Đại Thừa thường được mô tả gắn liền với ba động tác sau đây: dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, mang ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt chứng kiến được sự vật bằng con mắt của mình, do đó thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Truyền thống tôn giáo của Ấn Độ trước thời Đức Phật thành đạo đó, đặt trên chủ nghĩa định mệnh, và về xã hội đó, nó là một cái thể chế bất công bốn giai cấp, bất công trọng nam khinh nữ, và do vậy quyền lợi chỉ nằm ở trong tay giới chức chính trị và quân sự và giới tôn giáo. Các thành phần sĩ công nông thương hầu như chỉ phục dịch cho hai giai cấp vừa nêu. Nô lệ bất hạnh hơn nữa phải bị chà đạp nhân phẩm và sống ở trong nỗi tủi nhục vì thân phận bị quy định trong kinh thánh Bà La Môn giáo là bất định. Sự ra đời của Đức Phật mang theo sự có mặt của Đạo Phật, nên Ngài đã làm cho mọi thứ trở nên bình thường bằng tuệ giác, nhất là hình ảnh thứ ba, như ánh sáng vào trong bóng tối giúp người có thể nhìn thấy. Thì phần lớn con người thấy bằng mê tín, thấy bằng định mệnh, thấy bằng sự chấp nhận an bài, và do đó đánh mất khả năng tự vươn lên và làm mới cuộc sống. Một mô tả khác nói về sự ra đời của Đức Phật là mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lệ cho chư thiên và loài người. Hạnh phúc cho số đông là từ rất là quan trọng. Ở đây Đức Phật không hề nói hạnh phúc cho tất cả, vì đó là chủ nghĩa tuyệt đối vốn không có thật. Lý do tại sao với tự giác, lòng từ bi, các khám phá phát minh về con đường chân lý mang đến hạnh phúc, giải phóng khổ đau mà con người vẫn không thể đạt được mà chỉ là số đông? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta thử quay trở về bối cảnh Đức Phật phát biểu có ba điều Ngài làm được và ba điều Ngài làm không được. Nước Xá Vệ do Đức Vua Ba Tư Nặc trị vì mạnh và khống chế Koliya, tức là nước mẹ của Đức Phật, và có mối quan hệ giao hảo với nước Sakya của cha Đức Phật, để nhằm mở rộng biên cương bờ cõi qua con đường hôn thú thay vì là qua con đường quân sự và chiến tranh, mà vốn phần lớn các đế chế trong thời cổ đại và trung đại thường chọn giải pháp này. Một số quân sư của triều đình Thích Ca vì khinh mạng cho nên đã tư vấn cho vua Tịnh Phạn không gả cưới công chúa của mình cho vua Ba Tư Nặc, mà chỉ gả cho một nữ tỳ có sắc đẹp nghiêng thuần độ đức rất là đặc biệt. Ba Tư Nặc thương cô này và phong bà lên thành chánh hậu. Tình yêu mang tính hòa bình đó đã khai hoa kết trái bằng sự ra đề của thái tử Tỳ Lưu Ly. Theo truyền thống giao hảo văn hóa giữa hai bên, đến ngày sinh nhật bên ngoại, thái tử Tỳ Lưu Ly phải về nước Sakya, tức là nước Thích Ca, để dự. Các hoàng tử dòng họ Thích Ca rất ngạo mạn và thường nói xúc phạm đến thái tử Tỳ Lưu Ly rằng mẹ của ngươi là một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca chúng tôi, cho nên ngươi không có đủ tư cách ngồi ngang bằng với bọn ta. Uất hận đó nó bắt đầu có mặt ở trong Tỳ Lưu Ly khi còn nhỏ. Đến năm tuổi cập kê, một lần về dự sinh nhật, thái tử Tỳ Lưu Ly đã được sắp xếp ngồi chung với các hoàng tử Thích Ca. Lần này đó thì các hoàng tử cũng đã lớn, Tỳ Lưu Ly cũng đã lớn, nên họ lịch sự hơn về ngoại giao, không nói như là xúc phạm. Khi tiệc đã tàn, Tỳ Lưu Ly đi về, nhưng mà vì bỏ quên các vật dụng, Tỳ Lưu Ly đã quay trở lại. Và lúc đó thấy các gia nhân của dòng họ Thích Ca đang tẩy rửa chỗ ngồi của mình, Tỳ Lưu Ly biết nhưng mà vẫn phải hỏi lý do tại sao chỗ của ta ngồi mà các ngươi lại tẩy rửa như thế. Các gia nhân trả lời: bẩm thái tử, các thái tử Thích Ca cho rằng do vì ngài ngồi trên chỗ này đã làm cho ghế này bị dơ, nếu không rửa sẽ làm bất tịnh cho dòng họ Thích Ca. Ôm cái mối hận đó, Tỳ Lưu Ly khởi lên tâm niệm là muốn trả thù để rửa hận. Trả thù bằng cách nào? Rất khó. Vua Ba Tư Nặc là một người rất kính quý Đức Phật, tuổi thì bằng Đức Phật. Nhà vua nào thì cũng có nhiều vợ, vợ nào cũng để cho ông một cho đến nhiều đứa con. Thì Lưu Ly cảm thấy là ganh tị với những người con của các bà khác, và sợ rằng á, cái ngai vàng nước Xá Vệ này không thể lọt vào tay mình, nên thái tử này đã nghĩ đến cách xoán ngôi vua cha. Và với cái việc xoán ngôi đó thì ông mới đủ được cái khí tài và lực lượng quân sự để bình địa nước Thích Ca. Kế hoạch đó đã được sắp xếp rất là cẩn mật. Ông đã thành công. Vua Ba Tư Nặc phải tháo chạy về hướng nước Ma Kiệt Đà để cầu viện vua A Xà Thế. A Xà Thế gọi vua Ba Tư Nặc là bằng chú. Thì trên đường trở về nước Ma Kiệt Đà ở khu vực Bồ Đề Đậu Tràng đó, do vì tuổi cao sức yếu và bệnh bệnh tật nên vua Ba Tư Nặc đã thăng hà. Thái tử Tỳ Lưu Ly lên ngôi, nắm toàn bộ quyền quân sự trong tay và cắt quân đi bình địa nước Sakya nhỏ bé. Khi biết được bằng thiên nhãn thông và tha tâm thông những việc sẽ xảy ra và tâm trạng của Tỳ Lưu Ly vì cơn hận thù, Đức Phật Thích Ca đã cố tình chọn một cây sơ sát lá và nhổ, rồi sau đó trồng ở ngay con đường mà từ Xá Vệ đến nước Thích Ca phải đi ngang qua. Tỳ Lưu Ly thấy Đức Phật Thích Ca bày tỏ lòng tôn kính, gần yên cương đảnh lễ ngài và hỏi ngài là lý do tại sao trời nắng chang chang thế này mà ngài lại ngồi làm gì. Đức Phật trả lời: một cây có sức sống Chỉ khi nào nó gắn kết với mặt đất, phân bón, tưới nước, ánh sáng thích hợp đầy đủ. Khi tách rời cây khỏi cội nguồn của nó, cây sẽ héo mòn và có khả năng bị chết. Tình thương là nhựa sống của một đời người. Chỉ vì lòng hận thù mà đại dương đã nghĩ tưởng đến việc bình địa những người dòng họ Thích Ca. Đang khi đó, cái ngạo mạn chỉ nằm ở một vài thái tử của dòng họ nước này chứ không phải là tất cả. Bình địa như thế là tạo ra bất công xã hội đối với những người vô tội. Chuyện đâu còn ở đó, đại vương hãy ra về dùng lòng từ bi để rửa bỏ các hận thù ngày xưa. Giả vờ tính cẩn lời Phật dạy, Tỳ Lô Ly quỳ súp lại Phật và bỏ ra về. Lần thứ hai, ông nỗ lực, các quân đi đánh, Đức Phật cũng ngồi chặn giữa đường. Ông cũng đảnh lễ Phật ra về. Nhân đến mùa an cư, Đức Phật phải đi thuyết giảng và nhập an cư ở một nơi khác. Tỳ Lô Ly đã cất quân đi đánh, kết quả là giết khoảng 70.000 người dòng họ Sakya tại con sông lịch sử khi họ tẩu thoát. Còn hoàng thân quốc thích trong hoàng cung Dương Thành, Ca Tỳ La Vệ chết tức tưởi, một số ít đã phải cải họ tên để được sống còn. Đêm hôm đó ăn mừng tại bờ sông vốn bị cạn nước, các lính tinh nhuệ của Tỳ Lô Ly vì nước cạn đến độ khô cho nên họ đã cấm chạy sau khi ăn mừng và nhậu nhẹt và quá chén. Giữa khi hôm đó có một cơn lũ lụt lớn chưa từng có trong lịch sử, nước dâng cao và đã cuốn trôi làm cho toàn bộ lực lượng lính của vua Tỳ Lô Ly bị chết sạch. Và dân gian thì buồn nỗi đau chết của toàn bộ dòng họ Thích Ca, của nước Thích Ca. Và những người đứng ngoài cuộc thì thấy rằng quả báo nhãn tiền đã đến với những người có tâm ác độc. Đó là một câu chuyện buồn thuộc về lịch sử có thật trong cuộc đời của Đức Phật. Khi nghe tin này, Đức Phật phát biểu có 3 điều Ngài không làm được. 3 điều đó như sau: có thể giúp chúng sinh chuyển các nghiệp khổ đau, nhưng không thể chuyển nghiệp xấu của chúng sinh đã đến lúc chín mùi. 2. Có thể biết nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng sinh, song không thể độ được các chúng sinh không có duyên. 3. Có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Và 3 điều này theo Đức Phật mang tính quy luật, lệ thuộc vào quy luật nhân quả. Và từ đó chúng ta có thể suy luận bất kỳ tôn giáo nhất thần, đa thần hay tôn giáo vô thần nào trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại hứa hẹn rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa cứu thế, mọi nỗi khổ niềm đau bao gồm bệnh tật, thất tình, ly dị, bất hạnh, thất nghiệp, thất bại, trầm cảm, tuyệt vọng có thể được giải quyết, chỉ là những lời hứa hẹn ảo ra. Nhân quả có quỹ đạo riêng của nó, và quỹ đạo này mang tính quy luật, không thể vượt khỏi, không thể có một cái hướng khác được. Người ta có thể trì hoãn sự trổ quả của một nghiệp, nhưng không thể thay đổi một cái nghiệp mà nó đã đến lúc nó trổ rồi, không còn cản được nữa. Và khi nhắc lại sự kiện lịch sử vừa nêu đó, ta hoàn toàn không hề có một hoài nghi gì về năng lực độ sinh của Đức Phật. Và tôi không hề đặt ra bất cứ một cái khả năng về cái tính bất khả thi trong nhiệm vụ độ sinh của Ngài tại đất nước Ấn Độ, cũng như là suốt 26 thế kỷ vừa qua. Trước khi qua đời ở tuổi 80 tại rừng cây sông Thọ thuộc nước Kushinaga, Đức Phật đã nhắc nhở như thế này: này các đệ tử, thân thể già nua của thầy giống như một cỗ xe đã được sử dụng 80 năm, và đến lúc thầy phải vẫy tay chào với cỗ xe có nhiều đống góp đá. Các đệ tử không nên vì sự ra đi này mà nổi dậy những nỗi buồn, sầu, khổ, đau, tiếc nuối và khóc lóc. Ai cũng phải một lần trải qua đoạn cuối của cuộc đời. Này các đệ tử, những gì cần dạy về chân lý và đạo đức, thầy đã dạy không giấu giếm bất cứ cái gì. Những gì cần chứng đắc, các đệ tử thánh và Bồ Tát đã đạt được. Những vị còn là phàm, chưa đạt được giác ngộ, đã nắm rõ được con đường cần đi, cần thực tập, và trước sau gì cũng đạt được các thành quả đó. Việc thầy ở thêm trên cõi đời này một ngày, một năm, nhiều năm hay không, không còn là vấn đề quan trọng. Điều cốt lõi là thầy khuyên tất cả hãy hành trì để đừng tiếc nuối về sau. Giáo huấn đó rất sâu sắc. Mang tính quy luật. Và dạy tất cả chúng ta phải sống tùy theo cái quy luật đó. Quy luật khác với định mệnh và số phận ăn bài. Quy luật có lối đi của nó. Ta có thể nương vào quy luật để giải phóng các nỗi khổ và niềm đau, và biến những ước mơ trở thành hiện thực. Còn khi tin rằng là có một Thượng Đế sắp xếp sống chết, hạnh phúc khổ đau, giàu nghèo, đẹp và xấu, các cái cảnh huống thuận và nghịch diễn ra trong đời ta và những người xung quanh, là có một quỹ đạo bất di bất dịch, là một sai lầm lớn. Dựa trên những điều vừa nêu, ta cùng phân tích ba điều không thể làm được của Đức Phật. Điều một, có thể giúp chúng sanh chuyển nghiệp nhưng không thể diệt nghiệp xấu của chúng sinh đã đến lúc chín muồi. Điều cốt lõi mà chúng ta cần đặt ra: sự chuyển nghiệp và nghiệp đã chín muồi, hay nói cách khác là muốn chuyển nghiệp xấu thành tốt, khổ đau thành hạnh phúc, phàm thành thánh, ta cần phải có sự nỗ lực tỷ lệ thuận với thời gian và mang tính liên tục. Chờ đến lúc quả trổ mới bắt đầu nỗ lực là quá muộn màng. Đang lúc bị khát nước mà mới bắt đầu đào giếng, người đào vì nỗ lực tốn nhiều năng lượng calo đi có thể kiệt sức trước khi nước được phát hiện. Do đó tu phải là một quá trình dài, bắt đầu từ thở nhỏ, tạo thành những thói quen khi mang tính có điều kiện, về lâu về dài trở thành là những thói quen tích cực vô điều kiện. Do đó trong mọi biến cố thuận nghịch, ta vẫn thản nhiên với bản lĩnh trí tuệ để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Ai ỷ lại quá nhiều vào khả năng quá độ của chư Phật, vào lòng từ bi của các vị Bồ Tát Bao La, vào tha lực của những người xung quanh, bao gồm cha mẹ, vợ chồng và những người thân, người đó có thể bị chết trong nỗi khổ niềm đau khi quả xấu đã chín mùi với mình. Lúc đó mọi tình huống không thể lật ngược lại, không thể đảo lộn được, và không thể cản được, nó phải diễn ra theo quy luật riêng của nó. Chuyển nghiệp theo Đức Phật là một quy trình. Người chuyển nghiệp phải có nhu cầu nạp vào trong đời sống đạo đức của mình các hành vi thiện và đạo đức có khối lượng và cường độ tương đương tối thiểu với những nghiệp xấu mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Ngoài ra, cần phải tạo rất nhiều các thuận duyên tốt để hạt giống tích cực thiện ích mới được gieo nhằm mục đích chuyển nghiệp này có thể phát triển tốt, chứ không phải chết gầy gò hay là chết một cách xanh xao bởi áp lực và cái tác động của những nghiệp xấu đã có trước đó, theo công thức nghiệp cũ ăn hiếp nghiệp mới. Thời gian là yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực chuyển nghiệp. Và cuối cùng là tính duy trì việc gieo trồng các hạt giống tích cực và những thuận duyên sẽ giúp cho hạt giống này đó thay thế vai trò của các năng lực xấu từ các nghiệp xấu. Tương tác giữa nghiệp thiện và nghiệp xấu theo công thức chuyển nghiệp vừa nêu diễn ra theo cách thế lợi trừ, cái còn lại là tổng thể nghiệp. Nếu ai đó đã từng phá thai khi còn là tuổi trẻ chưa hiểu đạo Phật, kết liễu hai mạng sống, thì việc chuyển nghiệp trong tình huống này không chỉ đơn giản là lên tụng sám hối trước bàn Phật 100 lần, 1000 lần, nằm mơ thấy Đức Phật so đảnh thọ ký phóng quang hứa khả là nghiệp có thể được hết. Việc tụng kinh lại Phật giúp cho chúng ta có phước tôn kính Tam Bảo và cái phước trí tuệ mở mang từ việc hiểu rõ lời kinh Phật dạy, không ảnh hưởng gì đến cái nghiệp sát hại phá thai đã từng gieo nhiều năm về trước. Vì bản chất của hai loại nghiệp này là hoàn toàn khác nhau. Do đó, để chuyển nghiệp phá thai thì người phá thai phải phóng sinh, tạo sự sống, phát triển hòa bình, thương yêu các loài vật, phát huy lòng từ bi một cách tuyệt đối, không nhỡn nhơ làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của nhân loại và các loài động vật nói chung. Do đó, khổ chủ nên đến các trung tâm trẻ em trì độn, trẻ em tật quyền, mồ côi, cơ nhỡ, bụi đề, và xem chúng như là những đứa con của mình, hỗ trợ tiền học, nâng đỡ tinh thần để cho chúng có một tương lai tươi sáng. Và nghiệp nuôi nấng các trẻ em, ông già, bà cả, kẻ bất hạnh về sức khỏe và tuổi thọ được hiểu đó là gieo cái nghiệp về mạng sống. Kết quả là nếu ta làm dài 30 trường hợp thì nghiệp thiện mới này lấn át cái nghiệp phá thai trong thời gian trước và bù trừ, thì nghiệp phá thai được kết liễu và còn lại là nghiệp bảo hộ sự sống, cho nên phước ở đó gia tăng. Sự chuyển nghiệp đó được xem thành công trọn vẹn. Nếu như ai đó đã từng dùng bàn tay này, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, mang lại nỗi đau cho vợ và cho những thành phần trong xã hội, khi giác ngộ được đạo Phật rồi đó, ta dùng bàn tay này chăm sóc sức khỏe, tạo các dịch vụ y tế, dấn thân làm tình nguyện, công quả, giúp đời, cứu người, làm tất tần tật những gì mà có thể mang lại sức khỏe và sự sống, thì nghiệp bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội sẽ được chuyển. Với điều kiện là những nghiệp mới này gieo tạo phải nhiều từ gấp đôi trở lại thì mới có thể lắng ngắt được, khống chế được và chuyển hóa được nghiệp xấu. Vì điều đó phải được làm thường xuyên, chứ phải là lâu một lần mà áp phê được. Nghiệp chín mùi được định nghĩa trong kinh Phật là sự trổ quả của một hành động với điều kiện môi trường hoàn cảnh của nó không thể trì hoãn được nữa. Nhân duyên thời tiết như thế dẫn đến cái kết quả như thế là một tất yếu. Ví dụ năm nào có hai tháng nhuận, chẳng hạn như năm 2012 có tháng tư nhuận, thì những người mua bán về nghề trồng cây cảnh cho mùa Tết đó, rất là lo lắng. Vì phần lớn các hoa mai, anh đào, dạng thọ và những cây hoa có giá đắt tiền đó sẽ có thể nổ sớm trước từ 15 cho đến 30 ngày do dư ra 30 ngày của tháng nhuận. Tiến trình trì hoãn cái phản ứng trổ hoa đối với những người trồng cây cảnh và cây kiểng là một nghệ thuật. Lặt lá vào thời điểm nào, tưới nước bao nhiêu, và đồng thời đó phải hãm cái độ nở hoa của đó bằng đá lạnh để cho nó có thể có hoa vào ngày 26 cho đến 28 chính Tết là vừa. Còn năm nào mà trời tiết khí hậu nóng đức diễn ra nhiều thì năm đó đó hoa có thể nở chậm hơn. Thì lúc ấy thì người ta phải kích thích nó bằng một số hóa chất bơm vào rễ, tưới ở dưới gốc cây, hoặc là chế thêm nước sôi ấm để kích thích cho sự nở nụ và ra hoa. Và ban đêm thì phải để ngoài trời sương để chúng có thể nở hoa cùng thời điểm mà người buôn bán muốn, để có thể tạo doanh thu cho mùa Tết. Trong tình huống trì hoãn sự nở hoa cho những tháng nhuận trong năm nào đó, người ta phải có nghệ thuật chặn lại, và không phải chặn vào cái thời điểm tháng 12, đến lúc đó là vô phương cứu chữa. Kỹ thuật đó ai là người sống ở trong nghề cây kiểng biết rất rành, phải nỗ lực từ xa chứ không thể làm cấp tốc mà có thể giải quyết được. Tính tất yếu trổ quả của một nhân xấu đã chín mùi không thể trì hoãn được, không thể thay đổi hướng của nó được. Một số ví dụ cụ thể, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối, có niệm Phật, Phật Bồ Tát có từ bi, nghiệp thiện có gieo về việc phóng sanh, tạo phước cho sự sống, ngay thời điểm nó có nhiều đi nữa cũng khó lòng mà có thể trì hoãn cái chết được. Hoặc là nghiệp hoạn tử, tức là chết ngang xương, hay là nghiệp chết già do tuổi thọ đã quá nhiều rồi, hoặc là cái cảnh tử tù phải bị xử bắn, treo cổ, chết vào ngày đã được cố định và chỉ được tính bằng giờ, dù có nỗ lực cỡ nào đi nữa hiếm khi có thể tạo ra một cái phản ứng chặn đứng được cái sự chín mùi của nghiệp đó. Trong tình huống vô tỳ độ ly bình địa dòng họ Thích Ca, Đức Phật đang trong mùa an cư kiết hạ, mà theo luật định ai đã kiết giới trường không rời khỏi giới trường đó, giờ do vậy tỳ độ ly đã có thể thoải mái trong việc thực hiện các hành động xâm lăng bình địa để rửa thù, mà lẽ ra đó với lòng cao thượng và sự khoan dung, ông có thể làm cho các thái tử đã từng phỉ nhổ và chà đạp nhân phẩm của mình đó cảm thấy bội phục, khẩu phục và tâm phục. Và đây ứng xử giang hồ đó như là một cái cớ thôi để ông mở rộng biên cương mà gọi. Mà xưa đó khắp nơi trên thế giới chân lý lệ thuộc vào sức mạnh, ai có khí tài quân sự cao có thể bành trướng bờ cõi của mình, biên cương của mình trải dài khắp các châu lục. Và ở đây đó là nghiệp xấu đó đã chín mùi rồi. Đức Phật đã cản hai lần rồi mà vẫn không thành công. Rồi chuyện gì xảy ra đã phải xảy ra, không thể nào có một cái hướng khác. Mặc dù các nghiệp theo Đức Phật là có thể chuyển được, với điều kiện là nó có đủ thời giờ để chuyển. Do đó quý Phật tử đừng có quá kỳ vọng vào những cái bằng chứng rằng là niệm Phật có thể trị được ung thư, trì chú có thể ngăn chặn được cái chết, mà mừng rằng là không cần phải nỗ lực các việc thiện gì hết, chờ đến lúc lâm nguy đó là mới bắt đầu nỗ lực làm, quá muộn à. Bản thân của sự niệm Phật không thể nào chặn đứng được bệnh ung thư và cái chết, phải nên nhớ thế. Đức Phật chết vì bệnh ung thư bao tử ở tuổi 80. Sự kiện lịch sử đó kinh điển không hề giấu giếm. Và Đức Phật đó, trong quá trình đi xuất gia tầm đạo, ngài cũng vì cái mối quan tâm sanh già bệnh chết mà ra đi. Sau khi tu giác ngộ rồi, ngài khẳng định sanh già bệnh chết là một quy luật không thể có khác. Nếu niệm Phật, niệm thần chú mà có thể giải quyết được tất cả mọi cái nghiệp xấu đại lúc chín mùi, thì có lẽ Đức Phật đã chẳng nhọc công thuyết giảng hàng chục ngàn bài kinh trong suốt 49 năm. Vì kinh có khả năng mở mang tri thức, nuôi lớn trí tuệ, giúp cho người có được chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau. Niệm Phật chắc chắn là mang lại một kháng thể tốt, một tâm lý tốt, một thái độ sống hòa bình với bệnh, sống chung với bệnh và không bị cái cơn bệnh ăn hiếp. Và vậy đó ta có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài ba năm, vài ba tháng là chuyện rất thường. Chuyện này y khoa ngày nay chứng minh rất rõ. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều trong các bài kinh quán vô ngã, để không đánh đồng cái bệnh là tôi, cái đau trên bệnh là tôi, sở hữu của tôi, từ cả tôi. Từ đó bệnh có nhưng ta vẫn thoát khỏi nỗi khổ tâm. Đó là kết quả của sự thực tập từ bệnh. Chưa có bài kinh nào Đức Phật nói là niệm Phật đi, trì chú đi, bệnh sẽ hết, chết sẽ hết, mọi nghiệp xấu chín mùi sẽ được ngưng lại. Không có. Các vị giảng sư và pháp sư có thể vì phương tiện, vì sự khích lệ, vì sự khuyến tấn có thể nói: quý vị ráng niệm Phật đi, đây là một bằng chứng niệm Phật có thể hết được bệnh ung thư. Cái đó là duy tâm chứ không phải là Phật pháp. Muốn chặn đứng một cơn bệnh phải thay đổi lối sống, ăn uống, ngủ nghỉ, lao động tay chân, thể dục thể thao, làm chủ cảm xúc và tâm của mình, cộng với việc làm phước, tu đức, gieo phước báo, phóng sanh, thả vật, thương người, tạo dựng hòa bình, bảo vệ môi trường và nhiều yếu tố thuận duyên khác nữa, mới có thể giúp cho chúng ta lành bệnh. Và cái đó phải trải dài một thời gian, chứ phải muốn là được. Làm là có thể có kết quả. Do đó đừng nên nuôi hy vọng rằng sẽ có ai đó chịu thay thế nghiệp giùm cho mình và chuyển thế nghiệp giùm cho mình. Chuyện đó không có thật. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rất rõ: dẫu cho đi cùng đường, cha mẹ muốn thay khổ để chịu nỗi đau cho con cái vẫn không thể làm được, vì nghiệp ai gieo người đó phải gánh lấy hậu quả, mà nghiệp đến lúc chín mùi là gần như phải chấp nhận thôi chứ không thể làm thay đổi được. Tính liên lụy trong khổ đau đã làm cho chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm hết được mọi thứ cho người thân. Đức Phật không chủ quan thế, và Ngài dạy chúng ta phải hết sức trí tuệ, đứng độc lập với cái nỗi khổ niềm đau của người thân, để đủ bình tĩnh, không bị liên lụy. Nhờ đó ta mới tư vấn, hướng dẫn, nâng đỡ tinh thần và trợ giúp cho người thân thoát ra nỗi khổ đau mà họ đang bị vướng kẹt. Đó là cách làm khôn ngoan. Dầu có nhiệt tình, không ai liều mạng đến độ thấy người thân bị cụt tay, chặt cái tay mình đứt để cảm nhận nỗi đau chung với người thân. Thấy người thân chết, lủi đầu vào cái chết để cùng chịu cái chết với người thân, chỉ có những người bất bình thường thôi. Người bình thường không có vậy. Và do đó ta phải điềm tĩnh, không tạo tính liên lụy khổ đau, không lây lan khổ đau, nỗ lực khoanh vùng khổ đau và để trị liệu khổ đau có kết quả. Muốn như thế, ta phải có sức khỏe, điềm tĩnh, bản lĩnh, sáng suốt để có thể làm và thực hiện thành công. Khi đối diện trước cảnh giới ngạ quỷ của mẹ là Thanh Đề, A-la-hán Mục Kiền Liên hoàn toàn bất lực. Nghiệp đã đến lúc chín mùi, chỗ quả, bà vì tiếc nuối tài sản, gia tài, sự nghiệp không có người kế thừa vì con đã đi tu, mà chết trở thành ma. Và cái sự tiếc nuối đó được kinh mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng: ăn cơm vấp vào một tay che đậy, một tay giấu giếm, và vừa đến cổ là phát quả. Đây là nói về cái trạng thái luyến tiếc tài sản, keo kiệt tài sản, chấp trước vào tài sản. Chứ thực tế không có quỷ nào có cổ đâu mà nuốt, để đâu mà bị mất cổ rồi bị lửa cháy, chuyện đó là không có. Mô tả biểu tượng lên là vậy, để cho ấn tượng, dễ hình dung. Và Ngài Mục Kiền Liên đành phải trình tấu Đức Phật. Đức Phật mới thiết lập đại lễ Chư Tăng thỉnh mời mười phương, và nhân cơ hội đó mở pháp hội bố thí, cứu người, giúp đời, chẩn bằng, để giảm cái bệnh nghèo. Và nhờ đó Thanh Đề quán tưởng mới thấy rằng những người này là người dương nước lã với mình, vì kính con của mình mà còn dám bỏ tài của để làm việc phước. Còn ta mắc mớ gì mà đi lãng tiếc tài sản. Nhờ sự giác ngộ đó, bằng sự liên tưởng, bà đã được siêu sinh thoát hóa ngày hôm đó. Và Kinh Vô Lan tiếp tục mô tả các ma chấp trước về tình yêu, gia tài, sự nghiệp cũng nương vào thần lực hỗ trợ này mà giải phóng sự chấp ngã, chấp ngã sở, cho nên cũng được siêu thoát theo. Cảnh giới ngạ quỷ mà Thanh Đề bị vướng kẹt là một quả xấu đã chín mùi, không thể đảo lộn được, nhưng mà có thể tác động để chuyển qua. Ta nên nhớ như thế. Như vậy, có những nghiệp muốn chuyển, ta phải có thời gian, một quá trình nỗ lực nhiều. Và có những nghiệp nó đã đến lúc mà không thể trì quản được nữa, nó trổ có cản cũng không được. Nhưng dù là như thế, đạo Phật vẫn không chấp nhận số phận ăn bài, định mệnh, định nghiệp. Mọi thứ đều có thể tác động tích cực, mặc dù nó trổ nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn. Nếu ngay thời điểm quả xấu trổ mà ta gieo các nghiệp tốt, thì quả xấu đó bị tác động bởi các nghiệp thiện này, cho nên mức độ ảnh hưởng sẽ ít hơn. Ví dụ như trong ly này, ai đó lỡ mà bỏ vô toàn là muối không, uống vào mặn chát, thì quý vị có thể lấy chai nước rót vào để giải phóng cái vị mặn, rót liên tục cho nó chảy ra hết, thì cái số còn lại trong ly sẽ lời lợi thôi chứ không phải quá mặn, và giảng sư có thể tiếp tục uống nữa. Đó là quả xấu đã trổ rồi, nhưng mà có thể vẫn thay đổi ở cái cường độ, giảm nhẹ hơn. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Từ đó chúng ta học một bài học: phải nỗ lực chuyển nghiệp từ xa, có tính quy trình, bằng phương pháp, có trí tuệ, nỗ lực không dừng, thì chúng ta mới có thể đạt được một kết quả, có sự thay đổi hoàn cảnh xấu, nghiệp xấu và những nỗi khổ niềm đau mà mình đã từng đối diện trong quá khứ. Vấn đề 2, có thể biết nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng sanh, song không thể độ những chúng sinh không có duyên với Phật. Đây là sự liêm khiết tri thức của Đức Phật, và cũng là cái mẫu mực về lời nói chân thật, không điêu hoa, không hứa hảo, không cương điệu, không phóng to những gì mà Đức Phật có thể làm. Ngài rất khác với các vị thượng đế trong các tôn giáo. Đối với các tôn giáo, người ta chỉ cần là giao khoán niềm tin là mọi việc có thể diễn ra theo ý muốn. Hứa thì dễ, nhưng mà thực tiễn là một chuyện hoàn toàn khác. Ai hứa hẹn nhiều thì quần chúng đến với họ đông. Người ta thích sống với những hứa hẹn hơn là sống với thực tiễn. Và Đức Phật dạy chúng ta không sống trên mơ, mà sống bằng hiện thực, bằng những cái có thể thấy được, nghe được, cảm nhận được, nỗ lực được, thực hiện được và có kết quả được. Rất khoa học, có bài bản. Nghiệp chung ở mức độ rộng nhất là liên minh thế giới, chẳng hạn như khối NATO, khối xã hội chủ nghĩa, nhóm G5, G8, G20, vân vân. Rồi khối Đông Nam Á, hay là khối liên minh với Mỹ, khối liên minh với Aquida do Osama Bin Laden lãnh đạo. Bất cứ một liên minh nào cũng đều tạo trong tự thân của nó một mắt xích của các nghiệp chung, cùng lý tưởng, cùng khuynh hướng, cùng lối sống, cùng cách ứng xử và cùng các thói quen. Ở mức độ là na ná và gần giống với nhau. Mã tầm mã, ngu tầm ngu là một cách phản ứng về sự cộng nghiệp làm cho người ta dễ dàng đến với nhau. Nồi nào dung đó là một cộng nghiệp. Cha nào con trai đó, mẹ nào con gái đó cũng là một cộng nghiệp. Con nhà nông không giống linh cũng giống cánh là một cộng nghiệp. Như vậy, ở mức độ đơn giản hơn, cộng nghiệp á, ngoài cái tính dân tộc, tính quốc hồn, quốc tứ một quốc gia mà các quốc gia khác không có, còn là tính cộng đồng, tính làng xã, tính gia đình và tính di truyền của gen. Tất cả cái này đã tạo ra một cái khuynh hướng sống na ná giống nhau. Ví dụ như đội đá banh Đức á, thường được mệnh danh là có thần kinh thép. Ở phút 88 vẫn có thể làm bàn. Dầu thua họ vẫn bình tĩnh, không loạn choạng, không mất phương hướng, không rối loạn đội ngũ, mà vẫn có thể tấn công được. Đó là cái cộng nghiệp của người Đức. Còn người Nhật Bản trong giai đoạn Thế chiến thứ hai đó là sẵn sàng tử thủ để giữ danh dự, trung thành, danh dự và sẵn sàng tự sát, là những đức tính mà quân đội Nhật trong Thế chiến thứ hai đã huấn luyện các chiến sĩ của họ. Cho nên thua là họ tự tử để không bị liên lụy đến đồng đội. Như vậy, tính cộng nghiệp có thể do giáo dục, do huấn luyện, do nỗ lực, cùng một mô típ, cùng một biên độ, cùng một cái khuynh hướng giống nhau, cho nên đạt được cái tầm á là na ná. Các Phật tử đi chùa có mặt trong giảng đường là những người có cộng nghiệp thích nghe pháp, thích tìm hiểu trí tuệ, thích mở mang tri thức, thích ứng dụng lời Phật trong giải quyết các vấn nạn để làm giàu hạnh phúc bản thân. Còn những người thích vào sòng bạc, những khu ăn chơi, vũ trường để trải nghiệm đập đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp, cũng có cái cộng nghiệp riêng của họ. Cho nên đi tới chỗ nào, cái mà họ suy nghĩ đầu tiên là những thứ đó. Cho nên chỉ cần đi ngang qua một khu phố, họ biết chỗ nào là có sòng bạc liền, chỗ nào là có chỗ ăn chơi liền. Còn những người không mô tiếp này hầu như không để ý đó, có để ý cũng không biết đâu mà tìm ra. Cho nên nghiệp có sức đã kéo chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta cần phải thỏa mãn nó, để mang đến sự hài lòng. Còn không được á thì cảm thấy giả dụi, bằng thần, cao có, khó chịu, thay đổi cá tính. Và tính cộng nghiệp tạo ra sự liên đế. Ở một mức tích cực á, nó là sự đoàn kết, sự liên kết như là một mắt xích. Ở mức độ tiêu cực á, nó trở thành là bè phái, phe cánh, và do đó nó tạo cái độ hãm phanh cho sự tiến bộ và những nỗ lực chân chính của con người và cuộc đời nói chung. Các nghiệp riêng bao gồm thói quen được tập tành ở từng người, góp phần tạo thành cá tính, và nó dẫn đến một cái thiên hướng, rồi những cái bẩm chất từ đó tạo ra tính cá biệt trong lối sống giữa người A với người B và ngược lại. Do gì biệt nghiệp mà anh chị em song sinh hay đa sinh hoàn toàn có cá tính khác nhau. Hitler và Sạc Lô sanh cùng phút, cùng giờ, cùng năm, cùng tháng. Một người đó thì làm cho cả thế giới cùng cười là Sạc Lô, và một người làm cho cả thế giới cùng khóc là Hitler. Hai gương mặt của họ na ná giống nhau. Cái nỗi ám ảnh của chủ nghĩa phát xít Nhật á, tới bây giờ người ta vẫn còn cảm thấy hãi hùng. Cái biệt nghiệp đó vẫn để lại một nỗi ám ảnh lớn cho cộng đồng. Trong khi đó, ai đã từng xem những thước phim của Sạc Lô vẫn không thể nén được những nụ cười, những cái sự phá cười tự nhiên, thoải mái, sảng khoái, để từ đó ta có được một cái tinh thần hân hoan hơn cho những công việc và trách nhiệm mà mình cần phải gánh vác. Nghiệp riêng lệ thuộc vào hoàn cảnh xã hội, điều kiện sống, lối suy nghĩ, cách ứng xử, và theo Đức Phật đó, vẫn là tự do ý chí của con người. Chetana thường được dịch trong tiếng Việt là tác ý, tức là sự móng tâm phát khởi cái nhận thức đồng nguồn. Và cái đó nó định hướng như là kiến trúc sư, như là đạo diễn cho các hành động, lời nói và việc làm được theo đó mà xuất hiện. Các tôn giáo nhất thần và đa thần rất sợ tự do ý chí, vì nếu cho phép phát triển nó đó thì người ta sẽ không còn tin vào kinh thánh vốn rất nhiều các lời dạy phản khoa học và mê tín dị đoan. Bắt buộc không được tin, không được đặt vấn đề, không được hỏi, và ai làm việc đó được xem là cả gan thách đố quyền lực chân lý độc tôn của Thượng Đế. Đó là một cái tội nặng. Và do vậy, bằng cách này, các nhà giáo sĩ của các tôn giáo khác đã cả vú lấp miệng em đối với những điều rất vô lý được tồn tại trong các kinh thánh. Những người không có duyên có nghĩa là không có được cái thuận lợi với ta, cho nên hợp tác là không thành công, gắn kết thì bị trục trặc, nỗ lực cùng đi tới thì nó có những cái khập khiễng chệch choạc. Và như vậy phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, nỗ lực, phương pháp thì mới bằng được một phần nào đó của những người ăn rơ, thuận ý, tâm đầu. Và do đó kết quả của những cái ăn rơ này đó, nó rất là cao so với những cái biệt nghiệp mà không có duyên, làm lặng đặng lặng nha. Nếu ta tạm chấp nhận quy luật tương sinh và tương khắc ở trong ngũ hành á, thì việc áp dụng nó trong quản trị dân sự cũng có thể có giá trị tham khảo nhất định. Nước kỵ lửa, lửa thì kỵ nước, nhưng mà nước á, thì tốt cho cây nhưng hại cho đất, vì nước có thì đất bị lở, mà nước á, tưới đó, thì cây được xanh soi phát triển. Như vậy mỗi một cái hành á, nó đều có cái thuận và cái nghịch. Thuận thì có hai chiều hướng, được tạo ra hoặc nó tạo ra cái khác, và nghịch là bị ảnh hưởng trực tiếp mình hoặc mình ảnh hưởng đến người khác. áp dụng vào quản trị dân sự, chúng ta thấy tìm những người trợ lý thuận với ngũ hành xem ra nó có phần không có bị khắc khẩu nè. Kế hoạch mình được người ta hiểu rõ, quan tâm đúng, có trách nhiệm, có cam kết, cho nên cái kết quả của sự đầu tư đó nó có vẻ thuận lợi hơn. Còn những người trợ lý, đối tác trực tiếp mà không có được cái thuận duyên đó với nhau đó, gần như nó cứ ba chìm bảy nổi, tám lên đên, nắng mưa thất thường, mệt lắm, là lúc phải khởi sự lại bằng zero đối với cùng một vấn đề mà mình đã từng nỗ lực do sự thiếu thuận duyên. Ở đây Đức Phật không hề biện hộ về sự giới hạn độ sinh của Ngài, chuyện đó không cần thiết đối với Ngài, vì Ngài là một người liêm khiết tri thức. Cho nên Ngài đã đưa ra lý do là có những người dầu Ngài có trí tuệ, lòng từ bi không bờ bến, không phân biệt đối xử và tinh thần dung ở vị tha, sẵn sàng phục vụ 24/24, nhưng vì những cái vướng kẹt nào đó mà một số chúng sinh đã không chấp nhận chân lý của Đức Phật, để cuối cùng rồi đó họ sống với thói quen tôn giáo, triết học, khuynh hướng sống và cái kỷ niệm sống riêng của họ, cuối cùng đó ở gần cả bên Đức Phật mà phản xa Đức Phật, bây giờ đó cũng không hưởng được sự lệ lạc gì từ Phật pháp. Vua Tỳ Lô Ly mặc dầu rất nể Đức Phật, và về gia dế đó gọi Đức Phật như là bằng chú hoặc là cậu gì đó trong họ tộc, gọi Đức Vua Maha Nam dạy ông, vì Maha Nam là anh em họ với Đức Vua Tịnh Phạn. Vào thời điểm xâm lăng đó đó thì Maha Nam là vua, riêng Maha Nam là ông không giết chết thôi, còn toàn bộ còn lại giết sạch sành sanh. Đức Phật đã dùng đạo lý từ bi nỗ lực hóa giải hận thù và giúp cho nhà vua nhận diện ra được rằng đó lối sống cao thượng sẽ làm cho ông trở thành hiển hách hơn, được nhiều người quý trọng hơn, và cái hình ảnh cái cây đặt giữa đường héo dần héo mòn và chết sức sống của nó chỉ vì nó tách rời khỏi mặt đất, tượng trưng cho khi tình thương con người bị nhổ lên khỏi tâm thức con người thì nỗi khổ niềm đau hận thù tan tóc chết chóc quỷ diệt sẽ bắt đầu có mặt. Là bà con của nhau nhưng vì không có duyên với nhau, dầu có đó đúng chân lý bắt như ba dịch, Tỳ Lô Ly vẫn phất lờ như đờn gãi tay chồng. Nước đổ lá môn không thấm được, và không thấm được thì không thể nào ứng dụng được. Kết quả là Đức Phật trở nên hoàn toàn bất lực trước hành động ngỗ nghịch của vua Tỳ Lô Ly đối với hàng chú bác cô dì của ông trong nước Sakya. Có rất nhiều người cha mẹ là Phật tử thuần thành, đạo đức gia đình rất chuẩn mực, cam kết lương tâm và trách nhiệm gia đình rất cao, dạy con từ thuở nhỏ uốn nắn đủ hết mọi thứ, cho ăn học, giúp tiền bạc, dựng nghề nghiệp, gả vợ, cưới chồng. Ấy thế mà vào lúc có nhiều đứa con vì tập tành với bạn bè xấu trở thành kẻ nghiện ngập, trở thành kẻ cá độ bóng đá, đá gà, đá banh, hay là sang Campuchia để đánh bạc, thì nỡ nần chồng chất, thậm chí là mất cả tương lai, giết chết thái hạnh phúc, cũng đành phải bó tay nhìn thấy nỗi đau của người thân mà lòng cảm thấy chua xót, chứ không thể giúp đỡ gì được vì không có duyên. Như vậy sự không có duyên đó được hiểu là cái gì? Tâm hoàn cố của một con người là giống như ổ khóa, khóa lại hết. Cho nên kiến thức đúng, con đường đúng, chân lý đúng có đến gõ cửa để phụng sự vô điều kiện và miễn phí, không tác quyền. Nhiều người vòng vẫy tay chào phất lờ hắt đổ đi, không cần. Tự ái sai lầm, tự trọng sai lầm là một cái tôi và được hiểu đồng nghĩa là tự sát. Ai sống với thái độ tự ái sai lầm sẽ không thể nào muốn chấp nhận những hỗ trợ cần thiết của người khác để tự vươn lên trong cuộc đời. Vì vậy đó họ tiếp tục bị rơi rớt về sau lưng, tụt hậu, bất hạnh, khổ đau. Ganh tị, hơn thua, bảo thủ, thiếu niềm tin, thành kiến, cố chấp, mặc cảm, hận thù, si mê, thiếu hiểu biết, không siêng năng, vân vân, đều là các nguyên nhân xa và gần, chánh và phụ dẫn đến sự mất duyên với Phật pháp, thiếu duyên với năng lực chuyển hóa của đạo Phật. Có rất nhiều người tại Ấn Độ sinh ra tại nước Sakya, là nước của Đức Phật, và đã trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng vài ba lần mà vẫn không mở được cái tâm trí tuệ, cho nên vẫn tiếp tục chấp nhận chủ nghĩa giai cấp Bà La Môn. Thế họ làm sao hưởng được cái chân lý Phật cung ứng cho họ? Đành phải chịu thôi. Có nhiệt tình cũng không có thể làm cái gì khác được. Do đó khi gặp phải hoàn cảnh một đứa con, một thành viên trong gia đình, một người bạn, một người vợ hoặc một người chồng có cái tâm ương ngạnh, không chấp nhận góp ý, không thực hiện lời hay, không theo nghiệp tốt để chuyển nghiệp xấu, thì ta cũng đừng vì thế mà liên lụy khổ đau. Với vai trò là người thân, ta làm hết bổn phận, trách nhiệm, lương tâm trong sáng, nỗ lực bằng tinh thần vô ngã vị tha, kết quả là sao? Phải hoàn hỷ như thế thôi. Chắc lẽ bây giờ mình giúp cái người khổ đau mà không được là mình đi khổ, cái đó là mình khổ lãng xẹt á. Đang khi biết bao nhiêu người sẵn lòng nghe, sẵn lòng làm, sẵn lòng hiểu, sẵn lòng ứng dụng, nhưng chúng ta lại không quan tâm, vì cái tình thương chúng ta đời lúc đã mang tính vị kỷ trong huyết thống rồi. Mà xung quanh nó đang giang tay đón nhận thì mình lại phớt lờ làm lơ. Dĩ nhiên quan tâm đến người thân là điều trước tiên đó, sau đó là cộng đồng xã hội. Ta cần phải làm những điều này để có khả năng mang lại niềm vui hạnh phúc, nỗ lực hết mình. Nhưng nếu duyên nó không đủ thì cũng đành phải hoan hỷ như thế thôi, tìm cách khác, phương pháp khác, thời điểm khác, không gian khác để tạo cái thuận duyên, giúp cho cái người thân của chúng ta đang bị bế tắc vượt qua khổ đạo, hoặc là họ chưa biết đạo, giúp cho họ biết đạo. Phải sức tế nhị, khéo léo, kiên trì, nhẫn nại, sáng suốt và không bỏ cuộc nữa chừng. Điều ba, có thể độ vô lượng, vô số chúng sinh, nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Câu này hoàn toàn phù hợp với câu tuyên bố đản sinh của Đức Phật. Sự ra đời của một người, này các đệ tử, sẽ mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại hạnh phúc cho chi tiêu người. Sự ra đời đó là ai? Chính là Đức Thích Ca, bậc chánh đẳng tánh giác, bậc minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tuyên bố của Ngài là hạnh phúc cho số đông chứ không phải cho tất cả. Từ đó ta có thể suy luận, nếu có cái gọi là tuyệt đối thì cái đó chính là sự tương đối. Hay nói cách khác, tuyệt đối chỉ tồn tại trong tư duy của người chứ không có thật trong thế giới hiện thực. Thiện chí cũng không có tuyệt đối, mọi thứ ở một mức độ chừng mực nào đó thôi. Cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Chúng sanh trong thuật ngữ Phật học gồm có hai giai đoạn và được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy, tức là giai đoạn đầu thời Phật đến 300 năm sau khi Ngài qua đời đó, thì chúng sinh được hiểu là giả chúng duyên như sinh. Cái gì đó mà nương vào nhiều cái điều kiện mà sanh ra, cái đó là chúng sinh, từ đó được hiểu cho con người. Con người là một chúng sinh. Tại sao kinh điển không dùng là con người? Vì có thể dẫn đến sự chấp ngã sở hữu, chấp tự ngã. Cho nên thay thế từ con người bằng chúng sinh, tức là nhiều yếu tố, để không đánh đồng thân thể này là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi. Cho nên khi khổ trên thân không làm tâm bị khổ, khổ trên tâm không dẫn đến đau trên thân. Do đó chúng sinh là một khái niệm triết học Phật giáo nhằm ám chỉ cho một con người tổ hợp nhiều yếu tố. Thân thể này được hình thành bởi đất, nước, gió, lửa. Nói theo triết học, nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và khi nhắm mắt lìa khỏi đời, cơ thể này trở về với cát bụi. Giàu nghèo gì cũng giống nhau hai thước đất à. Mà nếu thiêu quá thì trở thành cát bụi nhanh hơn, dễ hình dung hơn. Ai chưa hình dung được tới chùa giác ngộ 5.000 lọ cốt để nhìn. Ta tự hỏi tờ giấy này được tạo bằng cái gì? Sản xuất từ cây. Ta thử đặt câu hỏi, cây được tạo ra từ cái gì? Nó được nuôi lớn bởi đất, nước, nhiệt, gió, vốn những yếu tố không phải cây. Rồi ta thử hỏi những cái gì đã tạo ra cái đó? Cái đó được tạo ra những yếu tố hoặc trong tự thân nó, hoặc ngoài tự thân nó, hoặc là tổng hợp hai cái này. Và cứ truy nguyên, trùng trùng duyên khởi, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Thế giới là thế, con người là thế, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này là thế. Và do đó đừng nên đánh đồng cái tôi này với danh xưng theo khai sinh cha mẹ đặt, hoặc nghệ danh, bút hiệu, hay là tên kháng chiến, tên hoạt động, vân vân. Và cũng đừng đánh đồng cái chiều cao, vóc dáng, màu sắc, dáng đi, cử chỉ, lời nói, ngữ điệu, đó là cái tôi của ông A hay là cái tôi của bà B. Cái đó chỉ là biểu đạt về cái nghiệp riêng của một con người thôi, chứ không phải là cái tôi. Trong giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, năm trăm năm đó thì khái niệm chúng sinh là chỉ cho tất cả các loại hình sự sống. Từ đó mới chia ra làm hai nhóm: nhóm chúng sinh hữu tình và nhóm chúng sinh vô tình. Chúng sinh hữu tình bao gồm con người và các loài động vật. Chúng sinh vô tình bao gồm các loài thảo mộc, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, các vật chất nói chung. Và về sau này người ta có hiểu chung là tất cả chúng sinh, tất cả các loài động vật. Dù sử dụng nghĩa chúng sinh theo lớp nào, với giai đoạn lịch sử gì, chúng ta vẫn phải lưu tâm một điều: loài người là ít nhất trong các chủng loại sự sống. Kinh Tăng Chi Đức Phật khẳng định điều này rất nhiều lần. So với các loài thủy tộc thì loài người chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ. Một con cá có thể sinh ra hàng trăm trứng, tạo ra sự sống của hàng trăm con mới. Nhưng một con người đó, ngày xưa sanh mà có dữ lắm là mười mấy người, bây giờ kế hoạch hóa gia đình còn hai người. Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch hóa thật là chặt, một người. Thì dù có kế hoạch hóa cỡ nào đi nữa, nạn nhân mãn vẫn đang diễn ra trên hành tinh với ngưỡng cửa 7 tỷ người. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên không đủ để chu cấp cho con người. Và rất nhiều người phải đặt ra câu hỏi: đạo Phật nói con người là quý, số lượng con người là ít, vậy tại sao số lượng lại càng tăng trưởng theo năm tháng và lịch sử này? Vậy con người có phải từ cái không mà thành có hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Như vậy con người từ đâu mà có? Đạo Phật đưa ra câu giải đáp sau đây: trong vũ trụ bao la không cùng không ngần mé, không phải chỉ có hành tinh chúng ta đang sống có sự sống của con người. Khoa học hiện đại với những giới hạn mới thấy cái hệ mặt trời của mình là có địa cầu này là có sự sống duy nhất của con người, còn các hành tinh khác là chưa có. Nhưng Đức Phật đã từ xa nói rằng là ngoài ra còn có rất nhiều các hành tinh có sự sống con người, được gọi bằng danh từ là chư thiên hay là Atula. Chư thiên là con người có phước báo về tuổi thọ, ngoại hình, chiều cao, môi trường sống, trình độ tri thức, khoa học vượt trội hơn con người trên hành tinh này. Atula thì cao hơn con người nhưng mà thấp hơn chư thiên. Đó là những loại hình con người khác nhau thôi. Họ phải sống trên các tầng bay mà họ sống trên các hành tinh do giới hạn khoa học mà chúng ta chưa thấy họ. 40 năm qua khắp các châu lục, hiện tượng đĩa bay và người trên đĩa bay đã thừa nhận là có thật. Họ đến với hành tinh chúng ta một cách dễ dàng nhưng chúng ta chưa biết họ từ đâu. Có lẽ vài chục năm, vài trăm năm sau ta sẽ biết rằng họ ở đâu, và ta sẽ có những cái cuộc du hành vũ trụ tới các hành tinh đó như họ đã từng đến hành tinh của chúng ta vậy. Như vậy, việc nạn nhân mãn diễn ra trên địa cầu chúng ta đang sống không phải là từ không mà thành có, từ loài khí vượng mà lên thành con người, từ các loài bò sát mà tạo ra được con người, hay là từ xương sườn người nam tạo ra được người nữ như Kinh Thánh đã nói, mà có thể là các loài động vật khác do chuyển được nghiệp theo tiến trình chịu quả đã trở thành con người cũng có. Hoặc là con người ở các hành tinh khác được gọi là thiên hay là Atula, do vì nghiệp xấu nặng cho nên rơi rớt xuống các hành tinh mà cái phước báo thấp hơn nơi mà họ đã từng có. Và kinh Phật mô tả bất tăng bất giảm, tức là sự sống của các hành tinh, sự sống của các con người và động vật là không tăng thêm mà cũng không bớt đi, giống như hiện tượng xâm thực của biển tạo ra cái bồi ở một cái khúc quanh nào đó, lỡ chỗ này là bồi chỗ khác và ngược lại. Theo dự đoán, tỉnh Cà Mau trong vòng 50 năm tới sẽ tăng trưởng diện tích bồi đất bằng một tỉnh mới. Kiên Giang cũng có cái khả năng tăng trưởng biển bồi ở một số khu vực, đang khi vùng gành hào của tỉnh Bạc Liêu là biển xâm thực. Trong vòng 20 năm, từ cái đường kính 2 km tới 2.000 mét vuông mà bây giờ chỉ còn lại 200 mét vuông thôi. Hiện tượng lỡ như thế là quá lớn. Đối với một người bình thường, ta thấy lỡ là mất đi, bồi là có thêm từ cái không có. Nhưng đối với cái kiến thức của những người làm công tác khoa học á, thì bồi và lỡ là một sự bảo toàn năng lượng thôi. Bất tăng bất giảm trong kinh Bát Nhã. Và sự sống của con người và các loài động vật theo Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã và nhiều kinh khác là bất sanh bất diệt, tức là không tự nó sanh ra và cũng không tự nó mất đi vĩnh viễn. Chuyển từ dạng này sẽ là khác, là cách giải thích thêm, có thì càng tốt, không có nó đã được hiểu ám chỉ rồi, hiểu kéo theo rồi. Do đó Đức Phật không thể nào độ hết tất cả chúng sinh, vì tuổi thọ của Đức Phật trên hành tinh vào thời điểm cách đây 26 thế kỷ là 80 năm. Và trên thực tế lịch sử mô tả Đức Phật chưa đi hết toàn nước Ấn Độ, lúc đó là 16 nước Liên bang Cộng hòa. Đức Phật độ được 8 vị vua, ta có thể gián tiếp hiểu là độ được 8 nước thôi, tức là một phần nửa số nước Liên bang Cộng hòa lúc ấy thôi. Miền Bắc khá nhiều, một phần nhỏ ở miền Trung, còn miền Nam hoàn toàn Đức Phật chưa đặt chân đến. Đó là giới hạn lịch sử, do vậy lúc đó chưa có máy bay, chưa có tàu, chưa có xe lửa, chưa có các phương tiện giao thông cao cấp như là bây giờ. Chứ nếu mà Đức Phật sinh ra thời này thì Đức Phật đi thuyết pháp bằng máy bay không? Và Đức Phật phải thuyết pháp qua vệ tinh nữa, sử dụng các hệ thống kỹ thuật số để cùng thời điểm trong cùng không gian Đức Phật có thể mang lại lệ lạc cho số đông. Dĩ nhiên là không thể là hết tất cả rồi. Trong số 8 nước Liên bang Cộng hòa thuộc 16 nước liên bang của Ấn Độ lúc bây giờ, Đức Phật cũng chưa độ hết tất cả mọi thành phần trong xã hội theo Ngài. Chứ không phải là do Ngài dở, Ngài kém, Ngài không đủ sức để làm cho họ tin Ngài, mà vì có những người chấp trước, có những người bảo thủ, có những người tiếc nuối, có những người thành kiến, có những người tự cao, có những người không thèm, cho nên là Ngài vẫn không thể độ hết được. Đó là một hiện thực. Các thượng đế trong các kinh thánh bao giờ cũng được đặt ra ba khả năng lớn: toàn năng, làm được mọi thứ, biến từ cái không thành có, từ cái có thành không, xương sườn của người nam trở thành người nữ, rồi hai người nam cùng gen di truyền. Chẳng hạn Chúa lúc đầu là da trắng, hai người Adam và Eva là da trắng, sanh ra da đen, da vàng, da màu đều được. Sắp xếp mọi thứ trong cơ thể con người, cấu tạo nam cấu tạo nữ, tách biệt giới tính, các hệ thần kinh, rồi các hệ hoạt động nhận thức, thì theo kinh thánh là Chúa làm ra hết. Đó là tính toàn năng. Và người ta còn bơm phòng thượng đế là toàn bi, là tình thương không bờ bến, và giúp cho tất cả mọi người có thể được an lạc. Mà thực tế là không. Trong kinh thánh phân biệt rõ ràng: chiên trong đàn, chiên ngoài đàn. Chiên trong đàn thì lên thiên đàng, chiên ngoài đàn thì xuống quả ngục. Có phân biệt đối xử. Và trên thực tế cái tình thương đó là rất giới hạn trong con người thuộc chiên trong đàn, còn các loài động vật thì giết thoải mái, vì kinh thánh nói thượng đế tạo các loài động vật cho con người ăn. Học thuyết vật dưỡng nhân từ đó có mặt. Chứ làm sao gọi là toàn bi được? Nhưng mà ta vẫn cứ bơm phòng. Rất nhiều người không thèm phải suy nghĩ, không thèm biện giải, cứ nghe là tin, cứ tin là làm liều, cứ làm liều mà hậu quả. Năng lực thứ ba là toàn trí. Chúa biết tất cả. Trên thực tế, Chúa Giêsu Kitô không biết mình chết sau 3 năm truyền đạo. Trong Kinh Thánh Tân Ước có 3 đoạn thuộc Kinh Thánh Luca, Matthew và John mô tả cái đoạn Chúa nói thế này: lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Chúa đâu muốn chết đâu, bởi vì Chúa bị tử tội do phạm luật pháp của Do Thái lúc bấy giờ. Cho nên đồng ngày chết, giờ chết với Chúa Giêsu Kitô, còn có thêm những tên ăn trộm và tội khác nặng hơn cùng chết tức tưởi. Như vậy Chúa không biết được rằng là mình sẽ chết sau 3 năm. Và ngay cái giờ phút mà Chúa than thở rằng Chúa không biết là lát nữa Chúa sẽ chết nữa. Cho làm sao mà gọi là toàn năng, toàn bi, toàn trí? Tất cả cái đó do người ta dựng lên thôi, trong có thật. Vì thượng đế theo Đức Phật chưa từng có thật. Mọi quy kết cái xấu cho thượng đế cũng sai lầm. Mọi tán dương cái công trạng của thượng đế cũng không có cơ sở. Thượng đế là một sản phẩm tưởng tượng của con người mê tín mà ra. Do đó khi thấy rõ được nghiệp lực của chúng sinh, có chung, có riêng, có nặng, có nhẹ, đang trong quá trình diễn tiến, đang lúc chín mùi, việc độ sinh phải nắm rõ những thứ này mới có thể dẫn đến kết quả. Vậy đó, cái gì dễ ta có nên làm trước. Mỗi buổi sáng kinh mô tả, sau khi xuất từ thiền định, Đức Phật dùng thiên nhãn thông để quán chiếu ai hữu duyên với Ngài. Trong ngày hôm đó Đức Phật đã tìm đến và quá độ, vì đó rất dễ thành công. Và những người chưa có duyên tìm cơ hội hữu duyên khác. Một người dễ quả quọ mà đến tâm sự giải bài năn nỉ sinh sỏ trong lúc mà họ quá nhiều việc, trong lúc họ căng thẳng, mất ngủ, thiếu nợ, thì làm sao mà họ gật đầu được? Tại vì không thuận duyên. Việc độ một người thân còn khó gấp bội phần so với cái việc đi xin xỏ một cái gì đó từ một người đang thành công. Tại sao Đức Phật không thể độ hết chúng sinh? Vì theo Đức Phật, Ngài không thể mang thành quả giải thoát an vui, hạnh phúc, bình an, phước báo cho mọi người. Tất cả ai muốn việc đó phải tự làm bằng chánh nhân, hỗ trợ bởi thuận duyên, nuôi dưỡng bằng thời gian, và kết quả đó sẽ đến. Trong kinh Trung Bộ và kinh Pháp Cú, Đức Phật là xác định thế này: Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ đường. Thầy chỉ đường không có giấu giếm nghề, không có dành tác quyền như là các khám phá phát minh của con người trong thời cận hiện đại. Đức Phật vẽ lại tấm bản đồ mà mình đã từng đi, khám phá được quy luật chân lý và đạo đức để có được hạnh phúc. Ngài đã chiêm nghiệm lại 7 tuần lễ sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề để cho chắc ăn, và đó là sự liêm khiết và trách nhiệm tri thức từ những gì Ngài công bố. Sau đó Ngài tặng cho chúng ta miễn phí nhân bản nó rộng rãi, phổ biến cùng khắp không giới hạn. Và Đức Phật nói trong nhiều kinh, chân lý và đạo đức được Đức Phật khám phá như là các phân tay trong lòng bàn tay, như là lá cây sim sa ba, không có dấu diếm, không có bí mật trong lời dạy của Như Lai. Đó là tinh thần vô ngã vị tha. Mặc dầu tâm rộng lượng như thế, nỗ lực có phương pháp như thế, khích lệ các đệ tử của Ngài không đi trùng hướng để mỗi người có thể mang lại hạnh phúc cho số đông, tất cả Đức Phật, các Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, Tăng Ni và Phật tử, dầu có thiện chí, trí tuệ, từ bi cỡ nào cũng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Cho nên tôn giáo nào, thượng đế nào, thần linh nào mà nói rằng là họ độ được tất cả chúng sinh, ta biết rằng đó là lời tuyên bố rỗng, không có sự thật. Độ một con khỉ để giác ngộ thành một con người không biết mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp, huống hồ là con bò đầu nó to mà trí thông minh nó kém, hay là các loài bò sát, các vi trùng nhỏ, không biết bao giờ mà có thể phát triển được tri thức. Và thấy cái quá trình dài lâu như thế, và do đó thay đổi nghiệp của một con người đầu tiên phải bắt đầu bằng thay đổi nhận thức. 37 phẩm trời đạo có mấy yếu tố thuộc về trí tuệ và đa văn này. Nhấn mạnh đến cái việc xóa nạn mù chữ, xóa mù chữ Phật pháp do mê tín, do cuồng tín, do hiểu biết sai, do cả tin. Và đi tới đâu Đức Phật cũng khuyên dạy truyền bá trí tuệ để mọi người có thể dùng cặp mắt của mình nhìn thấy mọi vật không bị vấp ngã, có thể đi an toàn đến bình an. Các tôn giáo khác không thế đâu. Là những người đệ tử Phật, ta thấy rất rõ tính cách chỉ đường của Đức Phật là có giới hạn, và ai muốn an lạc hạnh phúc đến được bờ bên kia phải tự mình đi thôi. Có đi rồi lúc đến, có lúc không đến, nhưng mà không đi thì vĩnh viễn không đến được. Chùa Ấn Quang số 243, phường 9, quận 10, đường Sư Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi lên tổng đài cũng có, tra lên Google Map cũng có, bấm lên Google bình thường cũng có, các phương tiện tra khảo đều có. Nhưng mà những người chưa từng lên thành phố mà đi đến tìm chùa Ấn Quang phải chuyện dễ à. Có đường đi, có nước bước, có người chỉ đường, mà đôi lúc có người ta chỉ sai nữa. Nhiều người ta nhiệt tình chỉ sai nữa, chứ không phải là nói là đúng đâu. Ai đã từng đi hỏi đường do bị lầm đường, đôi lúc là muốn quạo luôn có người chỉ đường. Mình đang đến cách chỗ đó chỉ còn có 2 mét thôi, cái ta chỉ đi ngược lại 2 cái rồi đi lòng vòng, rốt cuộc cũng quay về cái chỗ mà mình cần đến, mất biết bao nhiêu thời gian. Con đường vật chất có không gian cố định, có những hỗ trợ định vị, có những mốc máy navigator, tức là máy định vị ấy, thế mà đôi lúc ta vẫn còn đi lòng vòng, đi không chuẩn, đến nơi đến chốn được, hoặc là đến chậm. Huống hồ con đường tâm linh á, nó đi từ tâm, diễn tiến trên tâm và tới ở tâm, rất trừu tượng, rất khó hình dung. Mà tôi không khéo rồi cái tôi lòng vòng thôi, tưởng là mình đi rất xa, đạt rất cao mà không tới đâu cả. Vậy đó, để đạt được con đường, ta phải lấy lời Phật dạy làm chuẩn. Bát chánh đạo gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhận thức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh thuộc về đạo đức, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về thiền định chuyển hóa. Phải nằm lòng, phải thực hành đạt chuyển hóa thì mới có được kết quả, chứ không thể là chỉ có nguyện cầu mong mỏi mà đạt được đâu. Do đó phải nắm rõ được con đường, nắm một cách chính xác mới có thể hy vọng đến nơi. Và độ người cũng vậy, phải có phương pháp, tấm lòng, thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc nữa, lòng kiên nhẫn nữa thì mới có thể làm thành công việc đó. Vấn đề còn lại là tất cả lệ thuộc vào người đi đường có chịu đi hay không, đi nhanh, đi mau, đi phương tiện giao thông gì. Người ta cho mình máy bay mà có nhiều người thích đạp xe đạp để được vô kỷ lục thế giới, phải mất đến 6 tháng mới đi hết trái đất này, còn máy bay đi vòng 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 có mấy ngày là tới rồi. Gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa là một ví dụ điển hình về cái tâm lý mặc cảm, thỏa mãn với những cái ti tiện, đang khi Đức Phật cho là Phật thừa. Có người chỉ lấy cái giá bằng cái người hút rác hết, cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, hạnh phúc với nó. Cho nên sử dụng con đường một cách giới hạn ra, và phương tiện để trải nghiệm cho con đường đó cũng là cái đơn sơ, nó chẳng đáng đâu vào đâu hết. Có người không thèm xe đạp nữa, đi bộ. Bát chánh đạo là máy bay. Các phương pháp niềm tin tín ngưỡng, cầu nguyện văn sinh đó là thuộc đi bộ. Thấy đi rất nhanh nhưng mà đi không tới đâu chừng á, tụi bay cái dèo một cái trong vòng 24 giờ là có thể tới nửa kia của trái đất à. Nhanh hơn nhiều, hiệu quả. Thế tóm lại, đề cập đến ba điều Đức Phật không làm được không có nghĩa là tố cáo tính bất toàn của Đức Phật, mà cho thấy là cái tính quy luật của nhân quả là thượng đế. Và do đó ai biết thương chính mình thì phải biết nương tựa vào lời Phật dạy để thực tập, còn kỳ vọng, ỷ lại và tha lực chẳng qua cũng chỉ là một sự kỳ vọng thôi. Đạt được hay không là một chuyện hoàn toàn khác, nếu không muốn nói là không thể được. Điều đó đã được ngài A Nan tâm sự trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bạch Thế Tôn, từ lâu con có ngỡ rằng con là em của ngài, làm thị giả của ngài, thân cận ngài như là một người đang tắm trong biển cả, tự động con sẽ được an vui, hạnh phúc, giác ngộ, chứng đắc nước bạc. Nào ngờ đâu, một cái cú sốc về tình cảm, con cảm thấy mình hoàn toàn bất lực và xích nữa là mất giới thể, trở thành một người hoàn tục. Từ đây về sau con xin phát nguyện phải tự tu tập hành trì để không phụ lòng Đức Phật đã chỉ được. Mặc dù đã cam kết như thế, sau khi Đức Phật qua đời đến 100 ngày sau A Nan mới giác ngộ. Huống hồ là mình ỷ lại, không có phát nguyện gì, không nỗ lực gì thì đi tới đâu? Chẳng tới đâu. Đó là nội dung chính mà câu chuyện ba điều Đức Phật không làm được đã gửi gắm đến tất cả chúng ta. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành.